sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 69, trí kế vô song. Chấn kinh toàn trường, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, kế hoạch của ta chia làm 4 bước. Bước đầu tiên, bạc đầy trời. Bước thứ hai, một đào giết hai sĩ. Bước thứ ba, xô hổ nuốt sói. Bước thứ tư, nghịch thiên mà đi. Chỉ cần 4 bước này hoàn thành, chẳng những Liệt Phong Cốc bình yên vô sự, còn có thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Đám người nghe 4 bước này, vẫn như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cảm thấy nguy hiểm trước mắt khó giải, thậm chí không đường có thể đi. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị cảm thấy tình thế nguy hiểm khó giải, chỉ là vì một nguyên nhân, các ngươi nghĩ đến phòng thủ, các ngươi nghĩ đến vượt qua nguy cơ, các ngươi luôn muốn bảo trụ mỏ muối Bạch Ngân. Lãnh Bích nói, điều này chẳng lẽ không đúng sao? Mỏ muối Bạch Ngân là hạch tâm mệnh mạch Liệt Phong Cốc chúng ta. Hàng năm ít lợi thấp thì 400.000 lượng, cao thì 500.000 lượng, chiếm 5-6 phần thu nhập Liệt Phong Cốc. Chúng ta đương nhiên phải bảo trụ mỏ muối Bạch Ngân. Vân Trung Hạc không khỏi tặc lưỡi. Ruộng muối Bạch Ngân thật sự là to lớn không gì sánh được. Hàng năm thu nhập vậy mà vượt qua 450 vạn lượng. Cứ việc ở thế giới này giá muối rất cao, nhưng là giá thị trường thời điểm tốt, ra thị trường giá cũng sẽ không vượt qua 6 văn tiền. Giá thị trường thời điểm không tốt, cũng chỉ có 3 văn tiền một cân mà thôi. Một lượng bạc hối đoái 1.000 văn, một năm thu nhập 500.000 lượng, vậy chẳng phải là sẽ sản xuất mấy vạn tấn muối. Đương nhiên, đây so với ruộng muối hiện đại cũng không tính là gì. Ruộng muối hàng năm mấy chục vạn tấn, hơn 100 vạn tấn thì chỗ nào cũng có. Nhưng ở thời đại này, quy mô ruộng muối này xem như phi thường kinh người. Dựa theo thuyết pháp Lãnh Bích, Liệt Phong Cốc hàng năm thu nhập gần 100 vạn lượng bạc. Lo cho 400.000 nhân khẩu thật sự là hào phú. Nhưng mặc kệ là tỉnh Ách hay là tỉnh Trung Nguyệt, đều là phá sản chủ. Nhìn tỉnh Trung Nguyệt sinh hoạt hào hoa xa xỉ, nhìn xem Liệt Phong Cốc nuôi bao nhiêu quân đội, gần 100 vạn lượng bạc, đoán chừng hàng năm cũng còn thừa không có mấy. Nhưng tóm lại một câu, mỏ muối Bạch Ngân là mạch máu kinh tế Liệt Phong Cốc. Một khi mất đi mỏ muối Bạch Ngân, Liệt Phong Cốc sẽ mất đi hơn phân nửa tài nguyên, trên cơ bản xem như phế đi. Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Đầu tiên chúng ta phải đối mặt bồi thường kếch xù. Trước mắt số lượng chết là gần 2.000 người, con số này sẽ còn tiếp tục lên cao, mà người chết không chỉ là công nhân mỏ muối, còn có quan viên thương nhân liên minh chư hầu, thương nhân đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc, Tây Lương vương quốc, tiền trợ cấp công nhân muối sẽ không cao lắm, nhưng những thương nhân, quan viên kia, phí bồi thường sẽ phi thường kinh người, cho nên khoản bồi thường này, có thể sẽ vượt qua 1.5 triệu lượng bạc, đây là ta tính đại khái. Không quá chính xác, nhưng cũng không kém nhiều. Khuôn mặt tỉnh Trung Nguyệt hơi co quắp một chút, trong lòng nàng cũng đã tính toán qua, thậm chí số lượng so với Vân Trung Hạc càng thêm chính xác. Vân Trung Hạc đoán đúng, nàng là một nương môn phá sản, mặc dù Liệt Phong Cốc hào phú, nhưng hàng năm tiền bạc còn lại cũng không nhiều. Chúng ta phải bồi thường tiền không chỉ một bút này. Trong muối chúng ta sản xuất lẫn vào muối độc làm người ăn chết. Đương nhiên đây là nội ứng Mạc thị gia tộc cấu kết làm. Cứ việc muối độc trên ngoại quan và muối ăn không có quá lớn khác biệt. Nhưng trong báo cáo đã xuất hiện mánh khóe, mà lại là 2 lần, tuần tra mỏ muối nói cầu cầu chết bất đắc kỳ tử khó hiểu. Tử trạng kỳ lạ, chúng ta sẽ suy đoán đây có phải là ăn nhầm muối độc hay không? Cẩm Y Ti chúng ta đã phát hiện, nhưng lại không chú ý. Điểm này Sở Chiêu Nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Ở thời điểm này, Vân Trung Hạc còn không quên âm thanh Sở Chiêu Nhiên. Muối ăn chúng ta gây chết người. Sẽ có hậu quả gì? Không chỉ mỏ muối Bạch Ngân, còn có mỏ muối Lan Điền. Cũng không bán được, trước đó đã nói qua Liệt Phong Cốc thiếu thốn ruộng cày. Lương thực không thể tự cung cấp, hoàn toàn dựa vào bán muối làm giàu, cho nên toàn bộ Liệt Phong Cốc dựa vào là 2 lãnh địa hạch tâm. Một là Bạch Ngân Lĩnh, hai là Lan Điền Lĩnh, đều là sinh muối nhà giàu. Liệt Phong Cốc sản xuất muối ăn gây chết người. Vậy khẳng định lòng người hoang mang, đâu còn thương nhân dám mua muối tỉnh thị gia tộc sản xuất. Cho nên trong thời gian rất lâu, Liệt Phong Cốc chúng ta cũng bán không được một hạt muối. Thậm chí muối đã bán đi cũng sẽ bị trả về, đã nhận được tiền, cũng phải trả lại, thậm chí bồi thường, đây cũng là một số bạc lớn. Ta vừa nhìn qua báo cáo, chúng ta phải trả lại khoảng 300.000 lượng bạc, phỏng đoán cẩn thận, hai bút bồi thường cộng lại hẳn là sẽ vượt qua 180 vạn lượng. Mà trong thời gian rất lâu, tài nguyên chúng ta sẽ bị đoạn tuyệt. Chủ quân, trong khố phòng chúng ta có nhiều tiền như vậy không? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt phi thường tức thời nói. Không có, Vân Trung Hạc nói, ít hơn rất nhiều sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ít hơn rất nhiều. Vân Trung Hạc ngạc nhiên, hàng năm thu nhập gần 100 vạn lượng. Các ngươi thậm chí ngay cả 180 vạn lượng tồn kho cũng không có. Hai cha con các ngươi thật sự là đủ bại gia à, Vân Trung Hạc nói. Bước đầu tiên của chúng ta, chính là trong thời gian ngắn nhất gom góp 180 vạn lượng bạc. Bồi thường thảm án Bạch Ngân, trong 2 tháng chúng ta phải thu được số tiền kia. Lãnh Bích nói, điểm này, khó như lên trời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trong 2 tháng. Không có khả năng lấy ra khoản bạc này. Lúc này, sẽ không người nào cho mượn. Vậy nên, ta không định bồi thường số tiền kia. Dựa vào cái gì muốn ta bồi? Vân Trung Hạc kinh ngạc. Mặt trăng của ta, lời như vậy ngươi cũng hùng hồn nói ra miệng. Ta không có tiền, ta sẽ không bồi thường. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song này, đã vậy còn rất dày sao? Ngươi nhiều lắm chỉ là khuôn mặt nhỏ trong bàn tay à, không? Chủ quân, phải bồi thường, Vân Trung Hạc nói, số tiền kia nhất định phải bồi, nếu không kế hoạch tiếp theo thi triển không được, mà khoản bạc này đối với mục tiêu chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Ngạo Thiên, ta không quan tâm tiền bạc, nhưng số tiền kia, ta thật không bỏ ra nổi, càng không có khả năng trong thời gian ngắn lấy ra. Vân Trung Hạc nói, gần 200 vạn lượng bạc, thiếu bao nhiêu? Ta bỏ ra, lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, xin hỏi cộng lại tất cả trên người ngươi có vượt qua 10 lượng không? Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, trên người ngươi tổng cộng bao nhiêu bạc? Vân Trung Hạc móc móc túi, cuối cùng lật ra 3 văn tiền, đại khái có thể mua 5 cái bánh bao. Luận khoác lác vẫn là người nhiều bước, trong miệng có 3 văn tiền. Liền dám thổi hơn 100 vạn lượng bạc, hơn 100 vạn lượng bạc chính là 1 tỷ văn tiền. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, chúng ta tạm thời xem như trong 2 tháng, có thể chuẩn bị đủ 200 vạn lượng bạc, bỏ ra khoản bồi thường này. Lúc nói lời này, miệng nhỏ diễm lệ Tỉnh Trung Nguyệt hít một hơi khí lạnh. Có thể thấy được, nàng cơ hồ không ôm bất cứ hy vọng nào đối với chuyện này. Tuyệt đối không thể tin được Vân Trung Hạc có thể trong 2 tháng kiếm được con số trên trời kia. Tiếp theo thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, coi như chúng ta bồi thường số tiền kia, Liên minh chư hầu cũng sẽ lấy danh nghĩa điều tra, trực tiếp điều động quân đội vào Bạch Ngân Lĩnh, thậm chí tiến vào chiếm giữ Lan Điền Lĩnh, khống chế mệnh mạch hạch tâm chúng ta, sau đó tiến hành chế tài chúng ta trước nay chưa hề có. Phong tỏa Đoạn Lương, Lãnh Bích nói, sự tình phát triển đến nước này, Liệt Phong Cốc chúng ta sẽ xong, bồi thường gần 200 vạn lượng bạc, muối một hạt cũng bán không được, 2 đại lãnh địa hải tâm bị chiếm lĩnh, lãnh địa con dân cạn lương thực, quân đội tan rã, dân chúng tan rã, 100 năm cơ nghiệp Liệt Phong Cốc sẽ tan thành mây khói. Không sai, xác thực như vậy. Một khi phát triển đến mức Liên minh chư hầu đưa quân đội tiến vào cưỡng ép chiếm giữ Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh, đồng thời phong tỏa chế tài, Liệt Phong Cốc triệt để xong đời. Cho nên, cục diện ngàn vạn không thể phát triển đến bước này. Vân Trung Hạc nói, nhất định phải ngăn cản. Lãnh Bích nói, Mạc thị gia tộc vì chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, nhất định sẽ làm cho cục diện phát triển đến bước này. Chỉ để tách rời Liệt Phong Cốc chúng ta, diệt vong tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, theo ý của ngươi, phải ngăn cản thế nào? Lãnh Bích nói, xuất binh, khai chiến. Vân Trung Hạc nói, dựa vào một nhà chúng ta, đối kháng mười mấy nhà liên quân chư hầu sao? Đó là tự tìm đường chết. Lãnh Bích nói, vậy ngươi nói phải xử lý thế nào? Vân Trung Hạc nói, rất đơn giản, ném mỏ muối Bạch Ngân ra. Lãnh Bích nói, cắt nhường ra ngoài, đúng. Vân Trung Hạc nói, lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Đây không phải là tự đoạn cánh tay, mà là cắt tư phần eo xuống à, Vân Trung Hạc nói. Đây chính là kế sách trọng yếu nhất của ta. Trọng yếu nhất bước thứ hai, một đào giết hai sĩ. Ly Gián Hổ Lang, lúc này, Tả Ngạn quân sư nói, hổ là Đạm Đài gia tộc, sói là Mạc Thị gia tộc. Đúng, chúng ta trước tiên hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc Thị gia tộc. Sau đó lại hiến cho Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, căn nguyên nguy cơ chúng ta ở chỗ Đạm Đài gia tộc. Một khi Đạm Đài gia tộc và Mạc Thị gia tộc liên thủ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản, cho nên hạch tâm chúng ta phá cục, ngay ở bước ly gián hai gia tộc này, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ bỏ thê tử không bắt được lưu manh. Vân Trung Hạc nói, chúng ta chỉ cần ném mỏ muối Bạch Ngân này ra, cả bàn cờ đều sống. Không phải sao, Tả Ngạn quân sư gật đầu nói. Đúng, ruộng muối Bạch Ngân hàng năm sản xuất 500.000 lượng bạc. Mạc Thị gia tộc thiếu nhất chính là tiền, bọn hắn tuyệt đối không buông tha sự dụ hoặc này. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thị gia tộc một khi đạt được ruộng muối Bạch Ngân, hắn không những sẽ không châm ngòi thổi gió, ngược lại sẽ chủ động dập lửa. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm lắng lại thảm án Bạch Ngân. Như vậy ruộng muối Bạch Ngân sẽ không trở thành củ khoai lang bỏng tay. Bọn hắn mới có thể thuận lợi ăn hết. Cho đến lúc đó, Mạc Thị gia tộc ngược lại sẽ liều mạng ngăn cản quân đội liên minh chư hầu tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh. Cũng sẽ chủ động rửa sạch oan tình chúng ta sản xuất muối độc. Sẽ để cho chân tướng lộ ra rõ ràng. Bởi vì chỉ có như vậy, ruộng muối Bạch Ngân mới có thể bán được ra ngoài. Cứ như vậy, chúng ta chỉ ít vượt qua chàng nguy cơ trước mắt này. Sẽ không bị nghiêm khắc chế tài. Sẽ không bị liên minh chư hầu phái binh tiến vào chiếm giữ. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thị gia tộc có lương, nếu như đạt được ruộng muối Bạch Ngân, chẳng khác nào hàng năm nhiều thêm 500.000 lượng bạc. Có tiền lại có lương, đây là căn cơ bá nghiệp, tăng thêm hắn lại có Thu Thủy Thành phụ thuộc, lại thêm chúng ta biểu hiện ra ý muốn phụ thuộc, quyền thế hắn có phải lập tức bành trướng, nhất phi trùng thiên không? Mạc Thị có phải sẽ sinh dã tâm, muốn ngồi bằng với Đạm Đài gia tộc, đây là điều không hề nghi ngờ. Bất kỳ người nào cũng không cam lòng đứng sau. Mạc Thị gia chủ cũng là một đời kiêu hùng, tràn đầy dã tâm bừng bừng. Bất luận chư hầu nào, một khi có tiền có lương, nhất định sẽ có binh mã, nhất định sẽ muốn trở thành bá chủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ gìn giữ cái đã có, Mạc Thị gia tộc cũng sẽ không biểu hiện tâm hùng hổ dọa người như thế. Mạc Thị gia tộc hiện ra bá quyền, đến lúc đó đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc sẽ tràn đầy kiêng kỵ với Mạc Thị gia tộc. Bởi vì đây là muốn vị trí bá chủ của hắn, nên đây chính là kế ly gián. Vân Trung Hạc nói, nhưng mà, ngay lúc chính thức giao Bạch Ngân khoáng trận, Mạc Thị gia tộc cảm thấy mình sắp đi lên đỉnh phong nhân sinh. Chúng ta lắc mình biến hóa, hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Đạm Đài gia tộc, đồng thời làm xính lễ cầu hôn Đạm Đài gia tộc, để tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình. Cũng chính một ngày này, Mạc Thị gia tộc sẽ từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Nghĩ đến một màn này, đám người sảng đến tóc gáy muốn dựng lên. Nhưng rất nhanh, Lãnh Bích chất vấn, một đào giết hai sĩ này nghe vào rất thoải mái. Trên thực tế rất khó làm. Mạc Thị gia tộc phi thường giảo hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng. Chúng ta hiến ruộng muối Bạch Ngân cho bọn hắn nhất định phải ký kết điều ước. Giống như 50 năm trước ký điều ước Lạc Diệp Lĩnh. Lãnh Bích nói, mà điều ước một khi ký kết, không thể bội ước, chúng ta cũng không thể nào lại hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Đạm Đài gia tộc. Điều ước 50 năm trước thuê Lạc Diệp lĩnh kia, thật sự là thống khổ trăm năm của Tỉnh Thị gia tộc. Đúng, nhất định phải ký kết khế ước, cho thuê ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc Thị gia tộc 50 năm. Vân Trung Hạc nói, mật ước này nhất định phải ký, nhưng đợi đến ngày điều ước có hiệu lực, trước ngày chính thức giao ruộng muối Bạch Ngân, điều ước này sẽ tự động tan thành mây khói, thật giống như chưa từng ký qua, tự nhiên cũng sẽ không cần tuân thủ. Lãnh Bích nói, điều này sao có thể, thời điểm ký kết khế ước, Mạc Thị sẽ quy định dùng bút mực và giấy, bất kỳ tay chân gì đều không động được, mà một khi ký kết khế ước, bọn hắn sẽ đảm bảo phần khế ước này hoàn hảo, đặt ở trong dương kiên cố nhất, mà cái dương này sẽ đặt tại nơi bí ẩn an toàn nhất. Muốn trộm cắp phá hủy là không thể. Vân Trung Hạc nói, ta nói phần mật ước này sẽ tự động tan thành mây khói. Thì nhất định sẽ vậy, mà lại tan thành mây khói trong dương của chính mình. Thần không biết quỷ không hay. Chú thích, chư vị ân công, chớ để phiếu đề cử trong túi tự động tan thành mây khói à, hay là cho ta đi. Cũng không uổng công ta mỗi ngày cố gắng nịnh bợ nha. Cách chương.